phải có lòng tin thật sâu, tin thật chắc chắn. Trước Phật tả cõi cực lạc, rồi tả Đức Phật A-di-đà, để cho người nghe có lòng tin là có cõi đó, có Phật đó. Cho nên, lòng tin phải đi trước, niềm tin phải chắc, không nghi. Nếu còn nghi, thì phải giải quyết nghi đó mới được. Chứ còn nghi, tu tập không thành công đâu. Vì nghi thì điều kiện về cực lạc không có. Phải thật tin, tin thật sâu, tin thật chắc chắn, không có gì lung lay được, gọi là thâm tín. Đức Phật tả rõ ràng là để cho mình tin. Chẳng những Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về Đức Phật A-di-đà trong Kinh A-di-đà, mà các kinh khác cũng vậy. Thập phương chư Phật đều dị khẩu đồng thanh nói như Phật Thích Ca, để cho người nghe có lòng tin sâu chắc về cực lạc thế giới của Đức Phật A-di-đà. Thứ hai, phải phát nguyện tha thiết sanh về thế giới cực lạc. Trong Kinh A-di-đà, mỗi khi Đức Phật Thích Ca nói đến sự trang nghiêm tốt đẹp như thế, sau đó Phật bảo người nghe phải nên phát nguyện sanh về cực lạc thế giới. Quý vị tụng kinh lưu ý thấy, không biết bao nhiêu lần Phật khuyên như vậy. Đó là điều kiện thứ hai, phải phát nguyện tha thiết về cực lạc thế giới. Phật Thích Ca nói đi nói lại điều nguyện đó hoài. Tất nhiên, để cho người muốn được thành công, có y báo chánh báo trang nghiêm, bảo đảm thành Phật ở cực lạc thế giới, thì phải có nguyện tha thiết. Sự tha thiết đó, các vị tổ của mình ngày xưa thường có thí dụ thế này. Cũng như là một đứa con nít té xuống nước, lúc đó không có nguyện cầu nào, mà chỉ nguyện cầu được mẹ cha tới vớt lên thôi. Chỉ có một nguyện đó mà thôi. Nguyện phải như vậy, mong muốn phải như vậy, muốn được ra khỏi nước để lên bờ mà thôi. Người tu niệm Phật cũng vậy, phải tha thiết mong muốn được về cực lạc thế giới, không phải chỉ lúc tụng kinh đến hồi hướng rồi đọc nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, nói suông, nói một cách vô cảm, nói lấy lệ như vậy thôi, thì đến cả đời cũng không có kết quả gì hết. Trong nội tâm mình phải tha thiết muốn về cực lạc thế giới, như người té xuống nước chỉ mong được lên bờ. Phải cố gắng, Phật không bao giờ nói sai, tại mình làm không đúng như lời Phật dạy. Nguyện phải tha thiết, đây là tôi nhắc lại thôi. Vì sao người cả đời làm ác, lúc sắp chết nghe được cực lạc thế giới và tin tưởng thế giới ấy, rồi chỉ mười niệm thôi mà được sanh về cực lạc thế giới? Vì lúc đó họ chỉ muốn về cực lạc thế giới để khỏi khổ mà thôi, ngoài ra không còn muốn gì hết. Nhờ vậy họ niệm ít mà thành công. Được về cực lạc thế giới do vì nguyện tha thiết lắm, mà lòng tin đó còn dựa vào ai nữa? Dựa cha, nếu còn cha, cũng không được. Dựa mẹ cũng không được. Nếu có nhà, dựa theo cái nhà cũng không được. Có xe, dựa theo cái xe cũng không được. Nếu người đó có chức phận như vua chẳng hạn, thì cũng không thể dựa ngai vàng cho khỏi chết. Thấy chưa? Không thể dựa vào chỗ nào được hết. Chỉ bây giờ dựa vào Đức Phật A-di-đà để về cực lạc thế giới mà thôi. Lòng tin phải như vậy, dù là rất ngắn, nhưng nó rất sâu. Nguyện như vậy, dù trong chốc lát, nhưng nó rất thiết. Nhờ tin sâu nguyện thiết, thì dù niệm ít mà thành công được về cực lạc thế giới. Thứ ba, công hạnh tu hành. Bây giờ đã tin sâu nguyện thiết rồi, thì đến công hạnh tu hành. Như lúc đầu tôi đã nói về niệm Phật có bốn pháp. Bây giờ mình tập trung nơi cực lạc thế giới của Đức Phật A-di-đà, niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, niệm Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Tất cả đức hiệu đó cũng là Phật A-di-đà. Mà rồi quán tượng cũng là tượng Phật A-di-đà. Nếu quán tưởng thì cũng là đức tướng của Đức Phật A-di-đà. Quán tướng của Phật A-di-đà như trong thập lục quán kinh là cả vấn đề. Làm sao quán được? Như tướng Bạch Hào chẳng hạn, Bạch Hào xoắn lại bằng năm hòn núi Tu Di. Mình niệm thường tán thán Phật là Bạch Hào uyển chuyển ngũ Tu Di, cám mục trừng thanh tứ đại hải. Hồi xưa, lúc tôi mới vào chùa tụng kinh, tưởng nói như vậy là tượng trưng mà thôi. Tới chừng coi trong kinh mới thấy rõ ràng thân tướng của Phật A-di-đà như thế đó, thì Bạch Hào phải như vậy rồi. Cặp mắt phải tương xứng với thân mình của Đức Phật A-di-đà, thì phải lớn bằng tứ đại hải bên Ta Bà và tròng mắt màu xanh biếc. Trí của mình làm sao tưởng tượng được như thế mà quán? Vậy phải làm sao? Hiện giờ nếu Đức Phật A-di-đà mà hiện thật thân xuống đây, thì quả địa cầu này cũng không đủ mặt đất làm chỗ cho chân của Đức Phật A-di-đà đặt lên. Chứ đừng nói chi là ở nước của mình hay chỗ riêng của mình, thì tưởng tượng làm sao nổi. Cho nên, tu theo thập lục quán kinh cho thành, thì người đó phải thuộc hàng đại căn đại trí mới có thể làm nổi, chứ không phải chuyện thường. Nhưng Phật dạy kỹ lắm, có thể khơi trí của mình từ trí ít thành nhiều, từ nhỏ thành lớn, từ hẹp thành rộng. Cho nên ban sơ quán về tướng mặt trời lặn, từ tướng mặt trời lặn quán đến mặt đất, lưu ly làm nước trong chẳng hạn. Lần lần đó rồi mới quán lên. Một cái lá cây trong kinh nói nó lớn hơn cả Nam Bộ mình, chứ không phải thường đâu. Nhưng bên đó người ta coi nó rất nhỏ, bởi vì thân người to lớn lắm. Một cái lá mà lớn như vậy thì một cái cây có nhiều lá chắc chắn cây phải rất lớn. Cả cái núi cũng không bằng nữa, thì không biết làm sao trí của mình tưởng tượng nổi. Cả một vấn đề, phải đại căn đại trí mới vào được pháp quán đó. Nhưng mình thấy người tu thành tựu được pháp quán đó là bà Vi Đề Hy. Phật nói cho bà nghe pháp quán tưởng, mà nghe tới đâu bà thành tựu đến đó. Mặc dù pháp đó quá khó, nhưng Phật cũng dạy cho mình mà thôi. Tôi nói phải đại căn đại trí mới tu được pháp này, để phòng hờ sợ các huynh đệ ham quá đi tắt rồi thời gian trôi qua mà cũng không thành chi hết. Do đó mình phải từ cái đơn giản nhất mà đi vào, là niệm Phật danh hiệu. Danh hiệu A Di Đà Phật có 4 chữ, 4 tiếng thì quá dễ, mình có thể nghe dễ nhớ cũng dễ rõ. Niệm thì mình cũng biết niệm, có trại đi hay có đúng cũng dễ tính. Vì xung quanh mình có nhiều người niệm. Có người thắc mắc danh hiệu Phật bằng tiếng Phạn. Đừng nghĩ như vậy, bởi danh hiệu mà Phật Thích Ca nói ra là Đức Phật A-di-đà ở cực lạc thế giới, phải có tiếng ở cực lạc thế giới, phải không? Nhưng Phật Thích Ca ở Bắc Thiên Trúc diễn pháp thì Ngài phải sử dụng tiếng ở đó để mà nói danh hiệu của Đức Phật, gọi là tiếng Phạn. Đó là tiếng thông dụng thuở xưa của Ấn Độ, có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Qua bên Tàu, người ta phiên âm theo chữ Tàu, thì người Tàu đọc khác, mà mình đọc cái giọng cũng trại đi, khác đi, nhưng cũng đồng một nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Nghĩa thì không bao giờ khác, dù cho người Pháp hay người Anh không nói như mình là vô lượng thọ, vô lượng quang, nhưng cũng có nghĩa là ánh sáng vô lượng vô biên, thọ mạng cũng vô lượng vô biên, không thể tính đếm hạn lượng ánh sáng của Phật A-di-đà phát ra. Rõ ràng nghĩa là một mà thôi. Mà nghĩa là một thì tùy theo sự tin tưởng nghe biết của mình mà mình niệm, nên tiếng nói gì không quan trọng. Vì vậy mình cứ Nam Mô A-di-đà Phật là thành công. Từ xưa tới giờ, tôi nghe nói người niệm Nam Mô A Di Đà Phật thành công cũng nhiều lắm, chứ đâu phải ít. Có linh nghiệm hay không là tại nơi mình.